chương 35, sách cha vô danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 35 này có tựa đề là Vẫn tiếp tục xáo trộn. Vì chương này khá dài nên được chia ra làm hai kỳ đọc. Đây là kỳ thứ hai, cũng là kỳ kết thúc chương 35 này. Tóm tắt kỳ trước, vào tháng 3 năm 1966, bắt đầu cuộc khủng hoảng miền Trung kéo dài 3 tháng. Khởi đầu bằng việc cách chức tướng Nguyễn Chánh Thi là tư lệnh vùng 1 chiến thuật. Cuộc khủng hoảng trầm trọng vì ngoài phe Phật giáo dưới sự lãnh đạo của Thượng tọa Thích Chí Quang và sự tham gia tích cực của sinh viên, còn có sự tham gia của đa số công chức và quân nhân, đi đến một hình thức ly khai của chính quyền địa phương Huế và Đà Nẵng với chính quyền trung ương của tướng Nguyễn Cao Kỳ ở Sài Gòn. Phe tranh đấu chống nội các chiến tranh và sự can thiệp ồ ạt của quân đội Hoa Kỳ vào chiến cuộc tại Việt Nam.
Phe Cộng sản lợi dụng những xáo trộn nội bộ của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để gia tăng các cuộc tấn công chung quanh các đô thị lên đến một cường độ chưa từng thấy. Ngày 13 tháng 4 năm 1966, lúc 0 giờ 20, lần đầu tiên trong cuộc chiến, phi trường Tân Sơn Nhất chỉ cách Sài Gòn có mấy cây số bị Đại Bác tấn công trong vòng 20 phút. 75 viên đạn pháo kích làm 10 người thiệt mạng, trong đó có 9 người Mỹ, làm bị thương 128 người, trong đó có 109 người Mỹ, phá hủy 2 máy bay, làm hư hại 23 trực thăng và đốt cháy một kho nhiên liệu. Những biến cố này làm dư luận ít chú ý đến một bước ngoặt quan trọng về phía Hà Nội. Nhật báo Le Monde ở Paris phát hành ngày 1 tháng 4 năm 1966 loan tin về đại hội lần thứ 23 của Đảng Cộng sản Liên Xô. Có đoạn ghi lại phát biểu của Tổng Bí thư Lê Duẩn cảm ơn không ngớt các nhà lãnh đạo Liên Xô và tuyên bố là từ đây ông có hai tổ quốc là Việt Nam và Liên Xô. Đây là bước ngoặt quan trọng trong chiến tranh Việt Nam. Hà Nội ngả hẳn về phía Liên Xô trong cuộc tranh chấp giữa Liên Xô và Trung Quốc. Kể từ đây, Việt Nam sẽ là điểm nóng cho một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Hà Nội sẽ có được máy bay, hỏa tiễn, xe tăng, các loại cơ giới tối tân hàng đầu của Liên Xô và khối Cộng sản quốc tế.
Trong bối cảnh chiến tranh leo thang như thế, chính quyền của ông Nguyễn Cao Kỳ quyết định dùng biện pháp mạnh để vãn hồi trật tự trong cuộc khủng hoảng miền Trung. Giữa tháng 5, các đội quân tinh nhuệ của thủy quân lục chiến và nhảy dù được chuyển ra Đà Nẵng. Và sau một tuần đụng độ căng thẳng, có cả xe thiết giáp và máy bay, phe chiến đấu bị dẹp ở và Đà Nẵng lấy lại sinh hoạt bình thường. Nhưng phe chiến đấu cũng trả đũa bằng những hoạt động mạnh bạo hơn, các cuộc tự thiêu nối tiếp nhau. Tại Huế vào chiều ngày 26 tháng 5 1966, 150 sinh viên tấn công và đốt cháy cơ quan USIS, phòng thông tin Hoa Kỳ và thư viện của cơ quan này. Hỏa hoạn kéo dài từ 4 giờ chiều đến nửa đêm, đốt cháy rất nhiều sách vở, phim ảnh. Khẩu hiệu viết trên tường của tòa nhà là Đà Đảo Văn Hóa Nô Dịch. Mấy ngày sau, ngày 1 tháng 6, một đám đông từ 500 đến 800 sinh viên tấn công và đốt tòa nhà lãnh sự Mỹ ở Huế, làm hư hại đến 70%. Nhân viên làm việc tại đây đã được di tản đến cơ quan quân sự McVee của Mỹ từ một tuần trước. Khi các tiểu đoàn từ Sài Gòn ra tiến vào Huế, đầu tháng 6, Thượng tọa Thích Chí Quang ra lệnh cho Phật tử cản trở bước tiến của quân đội bằng cách đem bàn thờ Phật bày ra ngoài đường. Sau này báo chí gọi cảnh này là bàn thờ Phật xuống đường. Cách chống trả độc đáo này hữu hiệu trong vòng mấy tuần liền vì xe thiết giáp và xe chở binh lính không dám đụng đến các đồ thờ phượng này. Nhưng đến hạ tuần tháng 6, 1966, quân nhảy dù và lực lượng cảnh sát đặc biệt dưới sự chỉ huy của đại tá Nguyễn Ngọc Loan được lệnh khiêng các bàn thờ vào lề đường, không đụng chạm gì đến các tượng Phật và đồ thờ phượng để ở trên, và quân đội đi qua. Sau những trận giao tranh ác liệt, phe tranh đấu hoàn toàn tan vỡ.
Cuộc khủng hoảng chấm dứt vào ngày 30 tháng 6, 1966, sau những cuộc thương thuyết ở Sài Gòn giữa tướng Nguyễn Cao Kỳ và Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Thượng tọa Thích Tâm Châu. Một bức thư ngỏ được công bố chấp nhận những điểm do Viện Hóa Đạo đòi hỏi, đó là tôn trọng các chùa chiền, bảo đảm an ninh cho các nhà sư, trả tự do cho những người bị bắt vì cuộc khủng hoảng, khoan hồng với những người tích cực tham gia cuộc tranh đấu, ngoại trừ những người lãnh đạo và những người cộng sản trà trộn vào phong trào. Thượng tọa Thích Chí Quang bị bắt đưa về Sài Gòn. Các người cầm đầu cuộc nổi loạn bị bắt rất nhiều, trong đó có cả các lãnh tụ sinh viên. Dịp này, một vài sinh viên có khuynh hướng thân cộng được phe Cộng sản đưa vào bưng và hoạt động tuyên truyền cho họ. Nhưng phần đông sinh viên còn lại bị bắt, bị cầm tù một thời gian ngắn rồi được trả tự do nếu không phải là thành phần Cộng sản. Trong số đó có Hoài, sau này là em rể của Long, bị mấy tháng tù, sau đó trở về tiếp tục học Đại học Sư phạm. Và qua năm 1967, tốt nghiệp và được đổi đi dạy ở Ban Mê Thuột. Nên đến Tết Mậu Thân 1968, Hoài không có mặt tại Huế khi quân đội Cộng sản chiếm cứ Huế trong hơn một tháng với những thảm họa sẽ nói đến sau này. Vào dịp này, vài sinh viên trước đây được đưa vào bưng đã được Cộng sản đưa trở về Huế làm việc cho họ. Trong thời gian ngắn, họ làm chủ tình hình ở Huế. Cuộc khủng hoảng trầm trọng ở miền Trung năm 1966 cho thấy trong dân chúng có nhiều người không chấp nhận chuyện Mỹ đổ quân vào miền Nam, kể cả những thành phần chống cộng. Những người này muốn tự họ chiến đấu chống lại Cộng sản với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, nhưng không muốn có sự hiện hữu của quân đội Mỹ trên đất nước mình. Sự hiện diện này đã làm lợi cho phe Cộng sản vì họ đã hun đúc được ý chí của quân đội của họ, và khẩu hiệu chống Mỹ cứu nước được tuyên truyền trở thành một lý tưởng để họ dấn thân.
Trong hoàn cảnh đất nước đảo điên vì chiến tranh và xáo trộn về chính trị như thế, người Việt ở nước ngoài hay sau này các thế hệ con cháu đặt câu hỏi làm cách nào người dân sinh sống được. Nhưng phải có sống trong môi trường đó mới hiểu được một điều: con người có sức chịu đựng ghê gớm, cũng như có một khả năng thích nghi ngoại hạng. Nói về quá khứ lâu dài thì các khả năng đó đã giúp loài người tồn tại qua mấy trăm ngàn năm thích nghi và biến đổi để hình thành nhân loại hôm nay mà không bị thiên nhiên đôi khi rất khắc nghiệt quật ngã. Còn nói về lịch sử ngắn hạn thì ai cũng thấy là mặc dù trải qua các cuộc chiến tranh tàn khốc với bao nhiêu chết chóc, cuối cùng con người vẫn ngoi lên để sống còn. Những năm xáo trộn trong thập niên 60, Long không có những suy nghĩ sâu xa về chuyện này. Chỉ biết là khi cần sống thì phải phấn đấu mà sống, thế thôi. Chàng có may mắn còn được tiếp tục sống trong một thành phố tương đối an toàn, còn được đi học dù trong hoàn cảnh chật vật, và chàng cũng có được bài học bất một năm học chỉ vì chán nản, thiếu ý chí, thiếu quyết tâm vươn lên. Phản ứng lại thất bại đó, chàng cương quyết dùng hết khả năng của mình để tiến lên. Và kết quả trước mắt là đến cuối niên học 1965-66, chàng thi lên lớp dễ dàng. Vào tháng 9 năm 66, chàng ghi danh học năm thứ tư dược khoa.
Và đang có đà tiến lên như thế nên chàng qua Đại học Khoa học ghi tên học thêm 2 chứng chỉ điện và quang, mục đích để lấy bằng cử nhân giáo khoa vật lý. Lúc đó cần 6 chứng chỉ là điện, quang, cơ nhiệt, vật lý lý thuyết, toán thuật trong vật lý và 1 chứng chỉ nhiệm ý chọn trong vài chứng chỉ khác của ngành vật lý, thí dụ như điện tử. Trong thời kỳ này, giữa Đại học Khoa học và các đại học y, nha, dược có thỏa thuận là sinh viên bắt đầu từ năm thứ 3 y nha dược có thể qua học các chứng chỉ bên khoa học mà không cần phải qua chứng chỉ dự bị của năm thứ nhất Đại học Khoa học, là một cửa ải rất khó khăn vì sinh viên năm thứ nhất quá đông. Các sinh viên dược từ năm thứ 3 phần đông học thêm bên khoa học các chứng chỉ về hóa học hoặc thực vật để bổ túc thêm cho kiến thức của ngành dược. Nhưng Long không làm như thế. Chàng vẫn thích vật lý từ khi còn học trung học, nên nhất định học những chứng chỉ về vật lý, dù biết rằng học như thế sẽ mất rất nhiều công sức và thời giờ, vì hai ngành dược và vật lý gần như biệt lập với nhau. Chàng chỉ có thể thực hiện được việc học đồng thời cả hai bên bằng cách cúp cua khá nhiều bên trường dược khi thời khóa biểu hai bên trùng nhau, vì bên dược khoa có thể học trên bản in honio do ban đại diện sinh viên tổ chức in ra, còn bên khoa học nếu nghỉ một buổi học qua buổi sau sẽ bị hụt hẫng vì bài học sau luôn cần đến những kiến thức được giảng trong bài học trước. Ngoài ra, Long vẫn chơi thể thao, đặc biệt trong đội tuyển bóng rổ của Viện Đại học Sài Gòn, bao gồm tất cả các phân khoa. Và chàng vẫn còn phải dạy học kèm tại tư gia để có tiền thêm vào chi tiêu trong gia đình đang điêu đứng vì vật giá leo thang mà không có ai biết buôn bán với Mỹ hoặc đi làm cho Mỹ cả. Lúc đó, Long đã là anh lớn của 12 đứa em. Tất cả đều còn đang đi học.
Một kỷ niệm vui khi Long bắt đầu qua học bên Đại học Khoa học với 2 chứng chỉ điện và quang. Chứng chỉ quang học do giáo sư Nguyễn Trung Tú, sau này sẽ là khoa trưởng Đại học Khoa học, đảm trách. Giáo sư Nguyễn Trung Tú tốt nghiệp cử nhân toán lý hóa tại Hà Nội, rồi dạy học tại đây trước khi đi Pháp lấy bằng tiến sĩ quốc gia tại Đại học Rennes. Về nước năm 1960, ông dạy tại khoa học Đại học Đường Sài Gòn, sau đó giữ chức vụ khoa trưởng từ năm 1966 đến 1973. Ông mất tại Sài Gòn năm 2014, thọ 92 tuổi. Chứng chỉ quang học được dạy tại Đại giảng đường 1 gần cổng vào. Đại giảng đường 2 lớn hơn, nằm sâu vào phía trong. Chứng chỉ này rất đông sinh viên, giảng đường khoảng 300 ghế vẫn không đủ chỗ, phải đứng hai bên tường hoặc ngồi bệt xuống đất ngay trước hàng ghế đầu. Qua vài tuần lễ đầu học với thầy Tú, Long mới bắt đầu làm quen với các thuật ngữ khoa học tiếng Việt. Vì trước đây Long chỉ biết những từ này bằng tiếng Pháp từ thời học trung học. Một hôm sau khi giảng bài, lúc còn nửa giờ sau, thầy Tú hỏi có ai tình nguyện lên bảng làm bài tập không? Chẳng thấy ai giơ tay tình nguyện. Bản chất của sinh viên thời đó ít có chuyện tình nguyện lắm. Ông đảo mắt một vòng rồi chỉ vào một góc giảng đường nói, anh kia lên bảng đi. Ông chỉ đúng vào chỗ Long ngồi. Chàng sinh viên vốn nhút nhát này vẫn chưa hiểu tại sao ông thầy lại gọi mình lên bảng. Một tân sinh viên chỉ học ké bên khoa học, trong khi có mấy trăm tên khác là sinh viên cơ hữu của trường này. Sao ông không gọi? Long cố làm như không biết mình bị gọi, nhìn qua nhìn lại chung quanh xem có phải ai khác không. Nhưng thầy Tú nhắc lại, tôi gọi anh mặc áo sơ mi xanh kia kìa. Mọi người cười ồ, làm Long hôm đó mặc áo màu xanh lơ nhạt, đỏ mặt từ từ tiến lên bảng, cố nén không cho mọi người thấy mình run rẩy như thế nào.
Nhưng chẳng phải thầy Tú muốn khảo bài, mà thật ra chỉ muốn đưa ra một bài tập và chỉ dẫn cách giải bài tập đó. Long đứng trên bảng theo hướng dẫn của thầy Tú, cầm phấn viết chữ to và rõ ràng. Vì dù sao chàng cũng đã từng quen lên bảng thời học trung học, và khi dạy kèm học trò tại tư gia cũng phải giảng bài trên bảng, nên chuyện viết bảng là nghề của chàng rồi. Thế là từ hôm đó, mỗi khi cần một sinh viên lên bảng làm bài tập là thầy Tú lại gọi đến Long, vì vẫn không có ai tình nguyện cả. Cuối năm đó, Long đậu cao chứng chỉ này, và nhiều năm sau gặp lại giáo sư Nguyễn Trung Tú. Ông vẫn còn nhớ tên sinh viên được ông gọi lên bảng rất nhiều lần trong năm học, với những kỷ niệm êm đềm của thời sinh viên. 10 năm sau, khi Long dạy môn toán thống kê từ năm 1976 ở trường Đại học Dược khoa, rồi Y khoa và Nha khoa, chàng cũng áp dụng cách gọi lên bảng làm bài tập của thầy Tú. Nhưng khác ở chỗ là chàng có danh sách tên sinh viên và chấm vào một tên nào đó trong danh sách để gọi đích danh lên bảng. Chả biết sinh viên của chàng có run như chàng hồi đó không. Không như thầy Tú, suốt năm cứ bắt chàng lên bảng đều đều. Và rồi Long sẽ còn biết ơn giáo sư Nguyễn Trung Tú nữa, khi nhiều năm sau chàng được thầy giúp cho một việc thật quan trọng cho tương lai chàng sau này.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 2, chấm dứt chương 35 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 36 với tựa đề Mậu Thân và Lính Baby Lắc. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả.